Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổ chức quốc tế Civic Us vừa công bố xếp hạng về không gian xã hội dân sự và quyền tự do dân chủ, nói rằng quyền này tại Việt Nam vẫn bị đóng kín trong năm 2023. Civic Us, một liên minh xã hội dân sự toàn cầu, hôm 6 tháng 12, ra báo cáo đánh giá các điều kiện ở 198 quốc gia và vùng lãnh thổ với tựa đề Sức mạnh nhân dân bị tấn công 2023, trong đó Việt Nam vẫn bị liệt vào danh sách có không gian xã hội dân sự và quyền tự do dân chủ bị đóng kín. Năm nay Việt Nam chỉ đạt 13 trên 100 điểm, sau cả Cuba 14 trên 100 điểm, Bangladesh hay Venezuela đồng 20 trên 100 điểm. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Hà Nội bị liệt vào danh sách đen này kể từ lần đầu tiên xếp hạng vào năm 2018. Trong báo cáo, tổ chức này đánh giá các không gian dân sự theo thang điểm từ mở đến bị đóng kín dựa trên mức độ chính quyền vi phạm quyền tự do ngôn luận và hội họp của người dân. Civic Us Monitor định nghĩa không gian dân sự là sự tôn trọng luật pháp, chính sách và thực tiễn đối với các quyền tự do lập hội, nhóm họp và biểu đạt ôn hòa, cũng như mức độ mà nhà nước bảo vệ các quyền căn bản này. Tổ chức này cho biết, tại Việt Nam, hàng trăm trang web đã bị chặn và chính quyền gây áp lực lên các nền tảng truyền thông xã hội để tăng cường kiểm duyệt các bài đăng chống nhà nước. Ở Việt Nam, hơn 100 các nhà bảo vệ nhân quyền vẫn đang bị giam cầm với các cáo buộc bịa đặt là tuyên truyền chống nhà nước và lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Gần đây hơn, điều luật trốn thuế cũng đã được sử dụng để bỏ tù những người bảo vệ nhân quyền. Civic Us nêu nhiều trường hợp bị đàn áp, trong đó có vụ kết án 6 năm tù đối với nhà hoạt động vì quyền đất đai Trương Văn Dũng vào tháng 3 2023 và bản án 8 năm tù đối với blogger Trần Văn Bang bị tuyên vào tháng 5 2023. Một thành viên gia đình của ông Bang nói với VOA về bản án của ông Bang.
Bản án này là quá nặng vì nếu mà thực chất thì anh ấy đâu có tội đâu. Và nếu mà có một cái tội nào về cái mặt xã hội ấy, thì nó cũng không đến phải ngồi tù, và nhất là lại ngồi tới 8 năm và 3 năm quản chế.
Tổ chức này cho biết thêm, tại Việt Nam, một tòa án đã kết án nhà hoạt động Phan Sơn Tùng 6 năm tù vào tháng 7, 2023 vì chủ trương thành lập nhóm đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Báo cáo cho biết điều kiện ở các nhà tù Việt Nam cũng trở nên tồi tệ hơn, điển hình như vụ luật sư Đặng Đình Bách bị giám thị hành hung vào tháng 8 sau khi ông thuộc chuyện ông bị bạn tù đe dọa với gia đình. Quyền tự do biểu tình của người dân cũng bị hạn chế khi hàng chục người dân tộc ED bị cảnh sát vũ trang ở tỉnh Đắk Lắk giải tán khi họ cố gắng phản đối một dự án xả thải vào hồ vào hồi tháng 4 2023, báo cáo cho biết. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về bản báo cáo và kết quả xếp hạng này, nhưng chưa được phản hồi. Vào hồi tháng 3, phản hồi một báo cáo của Civic Us về tình trạng hạn chế của không gian xã hội dân sự tại Việt Nam, truyền thông trong nước nói rằng Civic Us đánh giá sai lệch về tình hình xã hội dân sự ở Việt Nam, cho rằng cách xếp loại của tổ chức này là không đúng và không phù hợp với tình hình tại Việt Nam. Tổ chức Civic Us có trụ sở ở Johannesburg, Nam Phi, hợp tác với 20 đối tác nghiên cứu xã hội dân sự để xây dựng báo cáo này. Các quốc gia châu Á khác bị xếp vào bảng đen trong báo cáo 2023 bao gồm Afghanistan, Trung Quốc, Hồng Kông, Lào, Myanmar, Triều Tiên, Bangladesh. Tính chung trên toàn cầu, trong số 98 quốc gia được khảo sát trong báo cáo này, có đến 28 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ của không gian dân sự bị đóng kín, mức cao nhất từ trước đến nay. 50 quốc gia có không gian dân sự bị hạn chế, 40 quốc gia có không gian dân sự bị cản trở, 43 quốc gia đã bị thu hẹp không gian công dân và 37 quốc gia được xếp hạng mở. Dữ liệu chính thức cho thấy đầu tư của Trung Quốc và Việt Nam đã bùng nổ trong năm nay, trái ngược với sự suy giảm trong đầu tư và thương mại của Mỹ, khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tranh giành ảnh hưởng tại quốc gia chiến lược Đông Nam Á này, theo hãng tin Reuters. Trung tâm sản xuất trải dọc Biển Đông này ngày càng trở thành mắt xích lắp ráp quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn thường phụ thuộc vào linh kiện Trung Quốc và người tiêu dùng Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đạt được sự nâng cấp quan hệ ngoại giao dưới cựu thù trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 9, sau một năm nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ để nâng Hoa Kỳ ngang tầm với Trung Quốc trong cấp bậc xếp hạng ngoại giao của Việt Nam. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới thăm Việt Nam vào tuần tới với mục đích làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước. Các nhà ngoại giao cho biết rằng ông Tập có thể đồng ý tuyên bố rằng hai nước có chung vận mệnh. Điều này có thể được Bắc Kinh hiểu là một sự nâng cấp chính thức trong quan hệ ngoại giao. Không rõ sự nâng cấp mang tính biểu tượng nào sẽ có trọng lượng hơn. Nhưng về mặt kinh tế, cho đến nay, Trung Quốc dường như chiếm thế thượng phong, một phần là do chính sách thương mại của Mỹ. Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh và nhiều biện pháp trừng phạt khác do Mỹ dẫn đầu đối với Trung Quốc trong những năm gần đây đã thúc đẩy luồng đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam. Theo số liệu chính thức của Việt Nam, tính chung vốn đầu tư đăng ký từ Trung Quốc và Hồng Kông đã tăng lên 8,2 tỷ đô la trong 11 tháng của năm nay, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khiến Trung Quốc trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Trong khi đó, vốn đầu tư đăng ký của Hoa Kỳ giảm xuống còn 0,5 tỷ đô la trong năm nay so với mức 0,7 tỷ đô la vào năm 2022, khiến nước này trở thành nhà đầu tư lớn thứ 10, đứng sau cả đảo Samoa và Hà Lan. Dữ liệu của Việt Nam cho thấy xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ giảm 15% và nhập khẩu của Hoa Kỳ cũng giảm. Trong cùng thời kỳ, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc tăng 5% lên gần 50 tỷ đô la. Mặc dù nhập khẩu giảm do Việt Nam chủ yếu mua linh kiện từ Bắc Kinh để lắp ráp xuất khẩu sang các nước phương Tây. Bất chấp trao đổi kinh tế mạnh mẽ, quan hệ với Trung Quốc vẫn phức tạp do tranh chấp ranh giới ở Biển Đông. Tâm lý bài Trung Quốc vẫn phổ biến trong người dân Việt Nam đã dẫn đến các cuộc biểu tình thường xuyên, trong đó có cuộc biểu tình vào năm 2018 phản đối việc thành lập đặc khu kinh tế có lợi cho các công ty Trung Quốc. Việc nâng cấp ngoại giao của Hoa Kỳ đi kèm với cam kết của Nhà Trắng về đầu tư nhiều hơn và thương mại dễ dàng hơn. Ông Zachary Abuja, giáo sư về chính trị Đông Á tại trường National War College ở thủ đô Washington cho biết, bất chấp sự phô trương trong chuyến thăm của ông Biden, chúng tôi cho đến nay vẫn chưa thấy nhiều điều thành hiện thực. Ông còn lưu ý thêm rằng các doanh nghiệp nước ngoài phải đối mặt với thách thức đáng kể khi đầu tư vào Việt Nam. Một số nhà đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cho thấy sự quan ngại của các nhà đầu tư Hoa Kỳ ngày càng tăng và lưu ý rằng các quyết định đầu tư mất thời gian để thực hiện. Ông Kai Freeman, đối tác tại công ty tư vấn kinh doanh The San Shira cho biết sự bùng nổ trong đầu tư của Trung Quốc, không tính của Hồng Kông, đã tăng gần gấp đôi trong năm nay so với mức trước đại dịch lên 3,9 tỷ đô la, một phần là nhờ chiến lược giảm thiểu rủi ro của các công ty trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Ông Chad Orwell, đối tác tại công ty cổ phần tư nhân Mekong Capital ở Việt Nam cho biết sự suy thoái của Trung Quốc cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư. Ông nói, triển vọng vĩ mô yếu kém trong ngắn hạn và trung hạn ở Trung Quốc đang thúc đẩy người dân Trung Quốc tìm kiếm cơ hội đầu tư bên ngoài đất nước của họ.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trong buổi tiếp Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ SIA hôm 7 tháng 12 đã yêu cầu phía Mỹ tập trung nguồn lực, trí tuệ, ưu tiên cho một số lĩnh vực là trọng tâm của Việt Nam, đặc biệt là ngành công nghiệp bán dẫn, thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Ông John Nuffer và lãnh đạo các công ty về bán dẫn lớn của Hoa Kỳ như Intel, Qualcomm, Ampere và ARM đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Đây là lần thứ hai của ông đến Việt Nam kể từ sau khi hai nước Việt-Mỹ nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, mở ra nhiều tiềm năng hợp tác lớn về công nghệ, trong đó có ngành công nghiệp bán dẫn. Trước đó, ông Nuffer đã đến Việt Nam làm việc vào tháng 1 và tháng 10. Tại buổi tiếp ông Nuffer và SIA vào ngày 7 tháng 12, Thủ tướng Việt Nam nói, trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới được thiết lập gần đây, Việt Nam và Hoa Kỳ đã nhất trí coi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột mới quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước. Vì vậy, cần huy động nguồn lực, trí tuệ và ưu tiên một số lĩnh vực trọng điểm cho Việt Nam, đặc biệt là ngành bán dẫn mà Việt Nam có tiềm năng và lợi thế đáng kể, vẫn theo thông tấn xã Việt Nam. Việt Nam được xem là trung tâm của chiến lược tìm kiếm các lựa chọn thay thế của Mỹ nhằm giảm bớt dần sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực cung cấp nguyên liệu thô và sản xuất các thành phần chính trong chuỗi cung ứng công nghệ, đặc biệt là chất bán dẫn, trong khi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc về công nghệ và an ninh quốc gia ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, theo tờ Wire, nhiều chuyên gia về cung ứng ở cả Washington và Hà Nội đều cảnh báo rằng Việt Nam không thể sớm thay thế quy mô, kỹ năng sản xuất công nghệ cũng như lực lượng lao động của Trung Quốc. Vào đầu tháng 10, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã gặp đại diện của Amkor, một công ty Mỹ chuyên lắp ráp chip mới thành sản phẩm đang hoạt động, để khánh thành nhà máy lắp ráp và thử nghiệm chip trị giá 1,6 tỷ đô la gần Hà Nội. ông Chính đã kêu gọi tăng tốc đầu tư để giúp Việt Nam đạt được mục tiêu mở rộng lực lượng lao động bán dẫn gấp 10 lần vào năm 2030. Wire dẫn lời một chuyên gia cho biết, theo ước tính, Việt Nam hiện có khoảng 5.000 kỹ sư làm việc trong lĩnh vực thiết kế bán dẫn, hầu hết nằm rải rác ở 36 công ty sản xuất chip không phải là của Việt Nam, và công nhân Việt Nam chủ yếu chỉ đảm nhận những vị trí có tay nghề thấp. Tại cuộc gặp hôm 7 tháng 12, Thủ tướng Việt Nam nói với Chủ tịch của SIA rằng Việt Nam đang xây dựng chiến lược và dự án phát triển nguồn nhân lực cùng với các ưu đãi phù hợp để thu hút các nhà sản xuất, thiết kế và phát triển chức bán dẫn hàng đầu nước ngoài vào Việt Nam. Ông nói Việt Nam hiện có khoảng 6.000 kỹ sư làm việc trong ngành bán dẫn cho cả doanh nghiệp trong và ngoài nước và đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư có tay nghề cao từ nay cho đến năm 2030, đặc biệt tập trung vào thiết kế chip bán dẫn. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị SIA thúc đẩy để Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và loại bỏ các biện pháp kiểm soát mà ông nói là không cần thiết trong việc chuyển giao công nghệ. Về phía đại diện Mỹ, ông Nuffer nói Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Mỹ trong ngành bán dẫn và có thể đóng vai trò là đối tác chiến lược trong việc cung cấp lực lượng lao động. Ông nói các doanh nghiệp Mỹ đang rất nóng lòng chờ đợi chiến lược bán dẫn quốc gia của Việt Nam và ông tin rằng Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Apple lần đầu tiên phân bố nguồn lực phát triển sản phẩm iPad sang Việt Nam, một bước tiến quan trọng nhằm củng cố vị thế của quốc gia Đông Nam Á như một trung tâm sản xuất thay thế bên ngoài Trung Quốc, Nikkei dẫn các nguồn tin am tường cho biết vào ngày 8 tháng 12. Theo hãng tin Nhật, Apple hiện đang hợp tác với công ty BYD của Trung Quốc, một nhà lắp ráp iPad quan trọng, để chuyển nguồn lực giới thiệu sản phẩm mới, viết tắt là NPI, sang Việt Nam. NPI là quy trình sản xuất bao gồm nhiều bước, từ lên kế hoạch, phát thảo ý tưởng đến lắp ráp sản phẩm. Đây là lần đầu tiên Apple chuyển nguồn lực NPI sang Việt Nam. Các nguồn tin của Nikkei cho hay quá trình xác minh kỹ thuật để sản xuất thử nghiệm mẫu iPad sẽ bắt đầu vào khoảng giữa tháng 2 năm sau, và mô hình này sẽ có mặt trên thị trường vào nửa cuối năm tới. BYD cũng là nhà cung cấp đầu tiên của Apple, giúp cho gã khổng lồ công nghệ Mỹ chuyển dây chuyền lắp ráp iPad lần đầu tiên sang Việt Nam vào năm 2022, Nikkei đưa tin trước đó. Sự thay đổi nguồn lực kỹ thuật NPI này tập trung vào các mẫu máy cấp thấp hơn là với iPad Pro, là mẫu cao cấp hơn. NPI yêu cầu nguồn lực đáng kể từ các công ty công nghệ và nhà cung cấp, chẳng hạn như kỹ sư, và việc đầu tư vào thiết bị phòng thí nghiệm để thử nghiệm các tính năng và chức năng mới. Hầu hết NPI của Apple được thực hiện tại Trung Quốc, với sự hợp tác của các kỹ sư ở California để tận dụng kinh nghiệm sản xuất phần cứng kéo dài hàng thập niên của nước này. Tuy nhiên, những bất ổn về địa chính trị đang buộc công ty phải suy nghĩ lại về cách tiếp cận này. Nikkei cho biết trước đó rằng Apple cũng có kế hoạch gửi một số quy trình NPI cho iPhone tới Ấn Độ. Dữ liệu IDC cho thấy Apple là nhà sản xuất máy tính bảng lớn nhất thế giới, với thị phần 36,6% trong quý đầu năm 2023. Theo Counterpoint Research, chỉ có khoảng 10% tổng số iPad được sản xuất tại Việt Nam trong năm nay, phần lớn vẫn ở Trung Quốc. Việt Nam đã nổi lên như một trung tâm sản xuất công nghệ quan trọng nhất của Apple bên ngoài Trung Quốc. Gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại California đã yêu cầu các nhà cung cấp xây dựng công suất mới cho gần như tất cả các sản phẩm của mình, từ iPods và MacBook cho đến đồng hồ Apple và iPad, ngoại trừ iPhone, tại quốc gia Đông Nam Á. Nikkei dẫn lời các chuyên gia và giám đốc điều hành cho biết, việc có nguồn lực NPI ở nước ngoài có nghĩa là các trung tâm ngoài Trung Quốc sẽ trở thành cơ sở sản xuất thay thế thực sự.
Hãng khổng lồ về chip của Mỹ NVIDIA sẽ bàn thảo các thỏa thuận hợp tác về hàng bán dẫn với các công ty, công nghệ và các cơ quan chính quyền Việt Nam trong một cuộc họp vào thứ Hai 11 tháng 12 tại Hà Nội, theo một thư mời gửi tới những người tham gia mà Reuters xem được. Việt Nam ở Đông Nam Á có các nhà máy lắp ráp chip lớn, trong đó có cả cơ sở lớn nhất trên toàn cầu của Intel. Đất nước này đang cố gắng mở rộng sang lĩnh vực thiết kế chip và có thể là sản xuất chip vào lúc căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tạo ra những cơ hội cho Việt Nam trong ngành chiến lược này. Jensen Huang, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của NVIDIA, vào ngày 11 tháng 12 sẽ gặp các đại diện của chính phủ Việt Nam và các công ty của đất nước này để thảo luận về những cách thức thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam và mối quan hệ đối tác tiềm năng của NVIDIA với các công ty công nghệ Việt Nam. theo nội dung thư mời tham dự sự kiện có thành phần khách mời hạn chế. Một nguồn tin trong ngành nắm công tác chuẩn bị cho cuộc họp nói rằng có dự báo là NVIDIA sẽ đi đến thỏa thuận chuyển giao công nghệ với ít nhất một công ty Việt Nam. Người này từ chối nêu tên vì không được phép phát biểu công khai về vấn đề này. FPT, Vingroup, tức hãng mẹ của nhà sản xuất xe điện VinFast, và tập đoàn viễn thông nhà nước Viettel cho biết họ sẽ tham dự cuộc họp hôm 11 tháng 12 với NVIDIA, nhưng từ chối bình luận về thỏa thuận có thể đạt được. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, nơi sẽ tổ chức sự kiện này, đã không trả lời ngay cho lời đề nghị đưa ra bình luận. NVIDIA, hãng sản xuất chip trí tuệ nhân tạo AI và bộ xử lý đồ họa đã hợp tác với các công ty công nghệ hàng đầu của Việt Nam để triển khai AI trong các ngành điện toán đám mây, ô tô và chăm sóc sức khỏe. Một tài liệu được Nhà Trắng công bố hồi tháng 9 cho thấy, đó là thời điểm Washington nâng cấp quan hệ ngoại giao với Việt Nam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.